Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2001. Vậy này 22 hay 21? Vậy hả, xin lỗi 22. Sẽ già cả rồi cùng lộn xộn ha. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, đó là bản chất của sự thật. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về sự thật thì quý vị ai cũng biết sự thật, nhưng mà cái bản chất của sự thật thì thưa quý vị, có nhiều khi mình thấy rằng mình nói thật mà đôi khi nó không thật, có phải không? Mà phải tìm hiểu cái bản chất của nó, sự thật. Cho nên người ta thường nói là ăn thật nói thật, không chắc là thật, mà phải có cái hành động mới gọi là thật. Tại vì mình nói mà mình không làm thành mình làm giám đốc ha, làm giám đốc dám nói mà không dám làm. Cho nên là bây giờ đó, mình nói bản chất của sự thật có nghĩa là mình đi thẳng tới sự vật đó, mình tìm hiểu tận cùng căn để của nó, chứ không phải qua một cái trung gian. Thì đây thưa đại chúng, đối với cái đời sống của con người, một khi mà bị vô minh tham dục nó chi phối, thì thưa quý vị, trong tâm chắc chắn đầy dẫy những cái mê mờ, tâm tối nó bao phủ. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, khi mà có trí tuệ sinh khởi, thì mê mờ và tâm tối đó cũng như là tham dục đó cũng tự động nó biến mất. Ánh sáng của trí tuệ như vậy đó có thể làm hiển lộ được tất cả các cái hiện tượng danh sắc, giúp cho tâm của chúng ta có thể thấy được bản chất của chúng một cách rất là dễ dàng. Sự kiện mà làm cho chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của mọi vật, thì thưa quý vị, mình không có cần phải tìm tòi nghiên cứu, mà cái thấy này á là do trực giác mà thấy. Mà khi quý vị nói tới cái trực giác, có nghĩa là nhìn thẳng, không cần qua một cái trung gian nào. Cái trực giác này theo cái danh từ triết học của thế gian, nhưng mà nếu nói theo cái thuật ngữ của Phật thì chúng ta nói cái trực giác này nó gần tương đương như là cái trí bát nhã. Tại vì khi mà nói tới trí bát nhã, thưa quý vị, nó đi thẳng tới một cái sự việc nào đó, tới một cái vấn đề nào đó, nhưng mà nó không bị chướng ngại. Chẳng hạn như nói là không, dưới cái nhìn của cái người thiền quán, hay là cái nhìn của cái những cái người mà thâm sâu về trí bát nhã, thì thấy tất cả cái gì trong cuộc đời này đều là không, nhưng mà nó không có chướng ngại với cái có. Như quý vị biết, cái thân của con người đây đó, nếu nó là có thì nó không thật có, mà nếu nó không á thì nó chưa tới giai đoạn không, làm sao mình nói nó là không được, có phải không? Nhưng mà cái nhìn quán chiếu, một cái nhìn của trí bát nhã, mặc dầu mình còn hiện hữu, nhưng mà vẫn nói là cái thân này là giả tạo, là không. Đó, thì cái trực giác, cái nhìn của trực giác có nghĩa là nó đi thẳng tới vấn đề để mà nói, chứ không có qua một cái trung gian nào. Thì như vậy đó, nếu nói tới cái nhìn để thấy được cái bản chất tất cả mọi sự mọi vật là sự thật á, là phải biết rằng có một cái sự nhận biết bằng trí tuệ để phân biệt và biết một cách rõ ràng mọi đặc tính của mọi hiện tượng khác nhau. Nhận chân được bản chất sự thật của mọi sự mọi vật có nghĩa là trí tuệ đã thấu triệt và đã sáng suốt hoàn toàn. Thấu triệt được bản chất sự thật của các sự vật thì thưa quý vị, nói như vậy có vẻ hơi tổng quát và có vẻ hơi mơ hồ, khó hiểu. Do đó ở đây thưa đại chúng, chúng tôi muốn giới thiệu, muốn thu gọn lại để bàn thảo đến các cái hiện tượng của thân và tâm của chúng ta. Như vậy quý vị nó dễ hơn phải không? Nói tới thân và tâm của chúng ta thì chắc chắn ai cũng biết mình có thân, mà ai cũng biết là mình có cái tâm. Nói như vậy đó, để chúng ta thấy, thu gọn lại trong cái phạm vi thân và tâm, để chúng ta thấy được cái luật, cái quy luật vận chuyển của các hiện tượng đó trong cơ thể. Đồng thời chúng ta cũng có thể thấy những cái đặc tính riêng, và cũng như là tất cả mọi đặc tính chung của các cái hiện tượng đó. Bây giờ nói cái đặc tính riêng của danh, tức là nói tới cái sự nhận biết, nói tới sự hiểu biết của chúng ta. Và cái đặc tính riêng của sắc, tức là nói tới cái thân của chúng ta, đó là bảy cái đại. Có ai nhớ bảy đại? Đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Xin quý vị vỗ cho đầu hối tay. Cái quan niệm ngày trước là thân của chúng ta cấu tạo bởi tứ đại, nhưng mà thực sự nhìn cho cùng thì chúng ta thấy rằng thân của chúng ta được cấu tạo bởi bảy đại. Tại vì nếu mà có tứ đại không, mà không có cái kiến đại, không có thức đại thì không biết được, có phải không? Mà không có cái không đại đó thì chúng ta đi làm sao? Nó máng, nó đường. Cho nên phải có cái khoảng không gian cần thiết để cho cái thân của chúng ta di chuyển đây đó. Và đó là cái đặc tính riêng của danh và sắc. Và đặc tính chung của danh và sắc là muốn nói đến cái quy luật vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cái vô ngã đây á, hay còn gọi là không có bản chất. Kính thưa đại chúng, đây là hai loại đặc tính hết sức là quan trọng mà một người tu học, nhất là một cái người mà có kinh nghiệm trên phương diện tu tập thiền quán, không thể thiếu trong khi mà chúng ta hành thiền. Khi thấy rõ được bản chất sự thật của tất cả mọi sự mọi vật, nghĩa là khi đó trí tuệ có mặt, và lúc đó chánh niệm của chúng ta được thắp sáng, và cái đề mục quan sát được thấy rõ, lúc đó tâm của chúng ta có thể nhận thức được những cái đặc tính và sáng suốt được cái bản chất của đối tượng, và có khả năng diệt trừ được vô minh, diệt trừ được tham vọng, những cái đen tối sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, ở trong một cái mức độ mà cao hơn, khi mà chúng ta có trí tuệ thì chúng ta có được cái công năng là loại trừ được cái bóng tối của tham vọng, nó che lấp. Tại vì bình thường con người á, nói thì hơi nói cái chỗ dở của mình, nhưng mà thực sự mỗi con người của chúng ta ai nó cũng có cái suy tư, có đúng không? Ai cũng có cái sự ham muốn, và ai cũng có cái tham vọng, dù cho đó là cái tham vọng chính đáng hay không chính đáng, cũng có cái tham vọng. Kính thưa đại chúng, dù cho là cái tham vọng đó đúng hay sai, tất cả cũng đều là cái tham vọng, thì cái sự có mặt của trí tuệ nó có cái công năng loại bỏ được những cái tham vọng che lấp tâm tư thường luôn của chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy được một cái nguồn an lạc khi mà chúng ta thực hành cái pháp. Bây giờ trở lại vấn đề, nói hơi ngoài đề một chút. Chẳng hạn như có nhiều cái người cũng có hỏi thầy như thế này: dạ thưa thầy, con muốn cúng chùa để cho thầy làm Phật sự, nhưng mà bây giờ con đi buôn, mà bây giờ lấy lời, nếu mà không có ăn lời nhiều á thì không có tiền nhiều. Cho nên là thưa thầy, con ăn lời nhiều quá như vậy có tội không? Thì quý vị nói có tội không? Có chứ, phải không? Biết rằng là mình, cái mục đích mình á là cần phải có tiền để mà giúp quý thầy làm việc Phật sự thì điều đó đúng, có phải không? Nhưng mà đúng không có nghĩa rằng là mình lấy lời của người ta quá nhiều. Mình cái tội gọi là lường thăng tráo đấu, đó là cái tội nặng, phải không? Thì như vậy, dù cho là cái ý tưởng của mình có lành mạnh thật, nhưng cái mục đích của mình nó có vẻ hơi không chính đáng. Cho nên nó đòi hỏi tâm của chúng ta đó có một cái tâm lương thiện, mình làm ăn lương thiện, phải không? Dĩ nhiên là buôn bán mà không có lời á, thì làm sao chi phí trang trải những cái phí tổn. Nhưng mà đừng có lời quá. Một á, lời một cũng đã quá rồi, bây giờ một mình đòi lời 10 thì như vậy là không được. Đã. Thành ra thực sự mà nói, có những người á, những cái hiệp sĩ mà theo cái truyền kiếm hiệp của người Trung Quốc á, có khi những cái người kiếm hiệp rất là giỏi, lấy của người giàu cho của người nghèo, cho người nghèo thì á, cho người nghèo, giúp đỡ người là đúng, nhưng mà lấy của người giàu cũng là ăn trộm, có phải không? Cho nên mình đừng có bị lầm lẫn cái chỗ này. Thì bây giờ đó, cái sự có mặt của trí tuệ có nghĩa là nó loại bỏ được tất cả những cái ý niệm không chính đáng, dù cho là cái mục đích của mình hướng tới có lý do. Nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên chúng ta rằng mình phải có cái chánh nghiệp, đúng không? Phải có cái chánh ngữ, có cái chánh mạng. Làm cái gì cũng căn bản trên những cái sự thật chân chánh. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta có được trí tuệ, có nghĩa là chúng ta đã loại bỏ được những cái tham vọng che lấp trong cái tâm tư thường liên của chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy được một nguồn an lạc trong khi mà chúng ta thực hành pháp. Đó là cái lời hết sức là tốt đẹp. Thì như vậy đó, việc mà thấy rõ bản chất thực sự của mọi vật là một cái yếu tố hết sức quan trọng trong việc hành thiền. Vì có nhiều khi chúng ta thực tập tu hành đạo, nhưng mà chúng ta không thấy được thực sự của mọi sự mọi vật, thì chúng ta vẫn bị tâm tư rối ren, vẫn bị lộn xộn, vẫn bị thấy có một lúc nào đó mình bị hụt hẫng trong cái ý tưởng mơ hồ của mình. Thế nên như vậy, khi mà chúng ta thấy rõ bản chất thực sự của mọi sự mọi vật thì tâm của chúng ta sẽ làm sao thưa quý vị? Nó còn đau khổ nữa không? Không, nó sẽ không còn đau khổ, không còn bối rối, không còn hoang mang, không còn do dự, không còn hoài nghi bất cứ một việc gì. Là tất cả chúng ta đều thấy rõ chúng ta làm cái gì, có đúng không? Một khi mà chúng ta không biết làm cái gì mà chúng ta cứ làm á, cái đó hơi nguy hiểm. Là tại vì chúng ta biết làm cái đó, không biết rồi đây sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Do đó khi mà chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của mọi sự mọi vật, có nghĩa là chúng ta có trí tuệ, có nghĩa là trí tuệ đã có mặt trong ta. Và chúng ta làm cái gì? Chúng ta biết cái đó, chúng ta loại bỏ tất cả những cái nghi ngờ bao phủ chung quanh của chúng ta. Kính thưa đại chúng, Thông thường thì tâm của con người luôn luôn có cái sự hoài nghi, và luôn luôn nghi ngờ rằng là con người từ đâu sinh ra, sinh ra để làm gì và đi về đâu, có phải không? Rồi cũng có người đó hoài nghi về những cái việc phước thiện của mình, rằng là không biết mình làm đây á nó có cái kết quả tốt đẹp hay không, làm nửa chừng rồi nghĩ là thuộc người hả, cha mình làm kiểu này không biết có lợi ích gì không đây, là suy nghĩ về những cái việc làm tốt đẹp của mình đã làm, và còn suy nghĩ rằng là không biết mình làm phước thiện bây giờ đây đó, mai kia mốt nọ mà lỡ mình mà hết phần hết phước ở trong cái cõi nhân gian này rồi đó, không biết rằng mình đi về đâu, mình còn hay là mất, mình có thể đem theo được đến đời khác hay không. Có ai có nghi ngờ như vậy chưa? Hả? Chắc chắn cũng có. Nhưng mà thưa quý vị yên tâm đi, là tại vì chúng ta biết rằng khi mà làm một cái việc gì đó chắc chắn sẽ có kết quả, có phải không? Mình sẽ không nghi ngờ, không nghi ngờ chuyện gì hết. Rồi có người rằng là cũng nghi ngờ rằng là không biết là linh hồn mình có thiệt hay không. Chính vì nghi ngờ rằng là linh hồn có thật hay không có thật, cho nên có nhiều, rất nhiều người sống ngày nay chỉ biết ngày nay thôi, hoặc không cần biết gì ngày mai cả. Có nhiều người chỉ thích làm những cái gì trong hiện tại mà không cần nghĩ cái hậu quả của tương lai. Đó là cái lý do suy nghĩ rằng không biết linh hồn có thật hay không. Rồi có những người còn nghi ngờ rằng là tội ác nhân quả, không biết rằng địa ngục có thiệt hay là không, hay là mấy thầy đó cứ nói ra để mà dọa hả, hay là những vị thiền sư đó bày ra những cái cảnh tượng của các cái tầng trời để mà dụ để mình làm những cái việc này việc kia, nhưng mà thực sự rằng là không biết có sung sướng có an nhàn giống như là đã được diễn tả hay không. Nghi ngờ như vậy thì thưa quý vị, thực sự chúng ta có quyền nghĩ, có quyền nghi ngờ như vậy, nhưng mà chúng ta có một cái căn bản để tìm thấy những cái gì đó thật sự và làm cho chúng ta đừng có nghi ngờ nữa. Cũng vậy, khi mà chúng ta không có những cái căn bản đó rồi đó, có thể chúng ta tin nhưng mà ngày mai đổi ý có phải không? Có nhiều người nói tới là đời cũng là vô thường, nhưng mà nói đâu có gì đâu là vô thường đâu, là tại vì đó khi mà một cái người có đầy đủ tất cả mọi phương tiện, khi mà mọi người đang trên cái đà là mình có đầy đủ, thì mình không nghĩ rằng tất cả những cái đó sẽ rời bỏ mình đi. Kính thưa đại chúng, như nói về cái cuộc đời vô thường, như có lần trước mà chúng tôi nói đó, là bằng chứng hùng hồn nhất là ở vụ ở New York, phải không? Hai cái tòa lầu cao nhất thế giới đó, là có ai nghĩ rằng là nó sẽ biến mất trong giây phút không? Nhưng mà nó có. Mà sau này chúng tôi còn nghe rằng là cái hai tòa nhà lầu đó đó, thưa quý vị, do một ông tỷ phú mới mua lại hai cái building đó trong vòng 5 tuần lễ thôi, thì hai cái nhà lầu đó bị sập. Bây giờ ông thuê luật sư ông kiện. Luật sư kiện là để cho bảo hiểm đền bồi, bảo hiểm nó không, tôi không có đền bồi, tại vì đó không phải tự nhiên mà nó sập, mà tại vì chiến tranh gây ra. Cho nên ông tỷ phú kia đó mới lấy cái hai building đó có 5 tuần lễ thôi, không được đền bồi đồng xu nào hết. Nhưng mà có người nói là ông này á, mặc dù là lấy hai cái building đó, nhưng mà cái tài sản của ông chỉ chút xíu thôi. Có nghĩa là ông giàu gấp mấy trăm lần của hai building đó, cho nên ông cũng không sao. đối với mình á, là cái tuổi hay là 2-3 tuổi là cái chuyện là mình không bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ có. Nhưng mà đối với ông ấy, tài sản khi 20 đô đó chỉ là chút xíu trong cái tài sản của ông thôi. Cho nên ông mất thì có mất đó hả? Nhưng mà không ăn thua gì tới tài sản của ông. Nhưng mà sở gì đây chúng tôi đề cập đến đó là để cho thấy rằng là cuộc đời nó vô thường là như vậy đó. Bây giờ có tránh cách nào đi nữa vẫn bị chi phối cái định luật vô thường. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người như quý vị ở đây á, biết được cái vô thường thì mình sẽ không ngạc nhiên rằng là sớm còn tối mất, có phải không? Nhưng mà có nhiều người họ không tin là nó vô thường, cho nên họ vẫn nghi ngờ về vô thường, không biết rằng trong cuộc đời là khổ. Họ vẫn nghi ngờ rằng đời đâu có gì là khổ đâu hả? Họ nghi ngờ rằng là cái bản năng mình có chứ tại sao nó là vô ngã. Đó. Tất cả những cái vô thường, khổ và vô ngã, nếu mà không có ý thức thì chúng ta vẫn cứ nghi ngờ, không biết những cái đó có hay không. Có người ấy, còn có cái ý nghĩ rằng là mọi vật không thực sự vô thường, rất có thể rằng có một cái ta nào đó mà chúng ta chưa tìm thấy cũng không chừng. Và cũng có nhiều người đi xa hơn một chút nữa, có vẻ hiểu biết Phật Pháp, nói là Đức Phật có cái ta. Là tại vì Đức Phật khi mà mới sinh ra đó, quý vị nhớ không? Một tay là chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, tuyên bố rằng là thiên thường, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Nó Đức Phật nó có ngã rõ ràng mà tại sao nó không có ngã? Hả? Nhưng mà thưa quý vị, cái ngã mà Đức Phật nói đó không phải là cái ngã là cái tôi to lớn, cái tôi giàu sang, cái tôi là hơn tất cả mọi người. Mà cái ngã ở đây Đức Phật muốn nói rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh. Đó là trong kinh Niết Bàn dạy chúng ta như vậy. Kính thưa đại chúng, cũng có người nghĩ rằng Niết Bàn, hạnh phúc chẳng qua là một cái danh từ để nói, chẳng qua là một cái câu chuyện giống như thần tiên mà các vị thiền sư tưởng tượng ra để mà nói, chứ thực sự không có thật. Nhưng mà đây đó, chúng ta khoan nói tới có thật hay không có thật, Đức Phật ngài bảo rằng đừng có tin liền mà, có phải không? Đừng tin liền là có Niết Bàn hay có hạnh phúc, mà phải thực tập để coi có Niết Bàn hay không, có hạnh phúc hay không. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài muốn nói. Khi mà chúng ta thấy rõ bản chất thật sự của mọi sự mọi vật thì cái mối nghi ngờ đó quý vị thấy còn không? Sẽ không còn. Tự động nó xóa tan mọi nghi ngờ, mọi bối rối, mọi hoang mang. Khi mà bản chất thật sự của các sự vật hiển lộ thì mọi vật đều rõ như ban ngày, nó không có cái gì là che giấu cả. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng những gì nó đang có mặt. Thì như vậy trí tuệ của chúng ta là yếu tố hết sức cần thiết trong việc để chúng ta có thể thấy. Như vậy khi mà thấy rõ được bản chất của các hiện tượng tâm và gây danh sắc thì chúng ta sẽ không còn lo lắng những cái sai lầm có thể vấp phải. Và lúc đó ba cái chân lý vô thường, khổ và vô ngã chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng, và cuối cùng chúng ta cũng có thể hiểu, thấy và biết được các cái cảnh giới xa hơn, các cái cảnh giới xa hơn cảnh giới hiện thực của chúng ta, nhất là về ý niệm Niết Bàn. Chừng đó chúng ta sẽ có một cái khái niệm rất là rõ ràng, không còn hoài nghi nữa. Tại vì cái danh từ Niết Bàn, thưa quý vị, đó là một cái danh từ trừu tượng và có thể nói rằng một cái sự kiện xuất thế gian, nó không nằm trong cái cuộc sống của thế gian. Cho nên khi mà nói tới Niết Bàn, mình cũng tự hỏi tu về chứ không biết có nhập Niết Bàn được chưa ha. Phải không? tôi là tôi về nhưng mà không biết mình có tìm thấy được niết bàn hay không. Thưa quý vị yên tâm đi, quý vị có tu chắc chắn sẽ có niết bàn. À, bởi vì một nhà thơ nói là có trong gai tất là có niết bàn, nó rõ ràng như vậy, đừng có hoài nghi. Tại vì mình chưa chịu thực tập mà đòi có niết bàn thì chắc chắn không có. Giống như học sinh mới học lớp mẫu giáo mà đòi thi đại học thì làm sao thi, có phải không? Quý vị phải biết là như vậy. Khi mà mình thi trình độ đại học, học đại học thì mình mới biết là cái khả năng của đại học mình biết, mình thi mình biết chắc đậu. Nhưng mà chưa học đại học mới có học mẫu giáo thôi mà đòi thi vô đại học thì cái đó là không có rồi. Cho nên bây giờ đối với một cái người mà chưa bao giờ thực tập đạo mà đòi có niết bàn, đòi nhập niết bàn thì niết bàn đâu có mà nhập. Hả? Niết bàn đâu thấy mà vô, không thấy được. Cho nên như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thấy được bản chất của các hiện tượng tâm và danh sắc thì chúng ta sẽ thấy được cái ý niệm về niết bàn một cách rõ ràng, mình biết chắc sự thật như vậy. Mà thưa đại chúng, thật sự là như vậy. Bởi vì một khi mà có bản chất thật sự của mọi sự mọi vật và chúng ta được biết một cách rõ ràng thì có nghĩa là chúng ta đã thấy được các cái đặc tướng của chân đế hay là một cái sự thật tuyệt đối. Nó là cái sự thật tuyệt đối có nghĩa là không thể phân tích được cái sự thật đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nói là một cái tên nào đó, hoặc cái tên đó là cái gì, mình phân tích ra là không còn cái tên đó nữa, có đúng không? Giống như là nó một cái bàn, mà bây giờ mình nói là muốn phân tích cái bàn ra có nghĩa là mình tháo gỡ cái chân ra, mình tháo gỡ cái mặt bàn ra thì bây giờ đâu còn gọi là cái bàn được nữa. Đó, cho nên là khi là nói tới cái thực tướng, cái đặc tướng của chân đế là một cái sự thật tuyệt đối thì cái thấy của chúng ta về tất cả những cái đặc tính của các sự thật cũng tuyệt đối, không phân tích ra được. Nghĩa là cái hiểu và cái biết về cái đối tượng một cách trực tiếp, không qua trung gian hay là không qua một cái khái niệm nào. Kính thưa đại chúng, nói về chân đế ở đây đó thì chúng ta cần phải biết rằng có ba loại chân đế. Cái thứ nhất là hiện tượng vật chất, cái thứ hai là hiện tượng về tâm, và cái thứ ba là niết bàn. Bây giờ đây nói về cái hiện tượng của vật chất. Nói về hiện tượng của vật chất đó thì như cái lần mà chúng tôi nói đó, thu gọn lại là chỉ nói trên thân và tâm, là về danh về sắc trên bản thân của chúng ta đó. Kính thưa đại chúng, nói về cái hiện tượng vật chất tức là bao gồm 7 cái yếu tố, đó là đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Mỗi yếu tố đó nó đều có một cái đặc tính riêng biệt của nó, và chúng ta trực nhận được những cái yếu tố này ngay chính trong cái bản thân của chúng ta, và như vậy chúng ta có thể thấy biết được. Bây giờ đây nếu nói về cái yếu tố đất hay là đại địa thì quý vị thấy cái phần da và cái phần bắp thịt, phần xương của mình nó cứng, có đúng không? Rồi giờ nói tới cái yếu tố nước hay là nói tới cái yếu tố thủy đại, tức là máu nó lưu chuyển trong cơ thể của chúng ta. Và nói tới yếu tố lửa là nói tới yếu tố hỏa đại, có nghĩa là cái nhiệt độ nóng và lạnh trong cơ thể của chúng ta, đó là yếu tố của lửa hay là hỏa đại. Và yếu tố gió là phong đại, tức là những cái sự hô hấp trong cơ thể của chúng ta, những cái sự kéo căng cơ động hay là di chuyển, đó là yếu tố của phong đại. Và cái yếu tố của kia cái thấy hay là còn gọi là kiến đại, tức là một cái sự ghi nhận tất cả những cái hiện tượng chung quanh của chúng ta. Phần này nói như vậy, nếu mà nó thân thể mà chỉ cấu tạo về tứ đại không á, thì có đất nước gió lửa thì làm được cái gì? Mình không thấy được cái gì hết, có phải không? Cho nên cần phải có cái kiến đại. Và bây giờ có kiến đại mà mình không biết gì hết thì cũng vô dụng thôi. Cho nên phải cần phải có cái thức đại. Thì như vậy là cái biết hay còn gọi là thức đại, tức là chúng ta hiểu biết cả nội tâm của chúng ta lẫn cái cảnh ở bên ngoài. Và cái yếu tố không hay còn gọi là không đại, tức là cái khoảng không gian có thể dung chứa mọi sự mọi vật, trong khi đó có cá nhân của chúng ta. Thành bây giờ nói yếu tố, 6 yếu tố thôi mà không có yếu tố không đại đó, thì bây giờ mình làm sao? Đi đâu nó cũng đụng tới đó, có phải không? Cho nên nó muốn có được cái sắc thân của chúng ta là phải nói tới 7 cái yếu tố. Thì như vậy chúng ta không thể thiếu được, đó là nói tới cái hiện tượng của vật chất. Bây giờ nói tới hiện tượng của tâm, tức là hiện tượng tâm ở đây thưa đại chúng, nó cũng có cái đặc tính riêng. Chẳng hạn như tâm hay là tâm thức là có cái đặc tính nhận biết những cái đối tượng và các cái tâm phụ thuộc mà những cái đặc tính khác. Chẳng hạn như là tâm phụ thuộc như là xúc, thì khi mà chúng ta rờ tới đâu là chúng ta có cái sự xúc chạm tới đó. Khi mà chúng ta mà nói tới cái thọ, thì như quý vị biết rằng thọ đó là cái tâm phụ thuộc có cái tính cách đặc tính là vui với buồn, có phải không? Thì tất cả những cái đặc tính khác cũng vậy, đó là cái tâm phụ thuộc. Ở đây thưa đại chúng, để cho có một cái cụ thể rõ ràng thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề hơi thở. Nói tới hơi thở đó là bất cứ một cái người mà thực tập thiền quán nào thì quý vị cũng không thể thiếu cái hơi thở của mình, có phải không? Tập hít vào, tập thở ra. Cái hít vào và thở ra đó đó, nhiều khi không có ai nhắc tới thì chúng ta sẽ không để ý tới cái bụng của chúng ta. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta hít vào thì quý vị để ý thấy cái bụng của mình như thế nào? Nó phồng lên, nó to ra, phải không? Khi mà chúng ta thở ra thì bụng của chúng ta nó xẹp lại đó. Thành ra như vậy đó, chúng ta theo dõi cái sự co giãn của bụng. Khi chúng ta chú tâm chánh niệm vào hơi thở và cái sự chuyển động của bụng, thì chúng ta sẽ thấy có những cái cảm giác bên trong cơ thể của chúng ta. Những cái cảm giác đó bình thường thì chúng ta không có để ý, nhưng mà khi đã có chú tâm rồi thì chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ cái bụng của mình nó căng ra hả, nó kéo, nó co giãn, nó chuyển động, thì đó là cái biểu tượng của cái gì quý vị? Hơi thở. Mà hơi thở là cái gì? Là phong đại, đúng không? Hơi thở là gió, mà gió là phong đại đó. Như vậy thì khi mà chúng ta hít vào thì bụng của chúng ta sẽ căng ra, sẽ có cái sự co giãn trong đó. Đó là hiện tượng của, biểu hiện của phong đại. Và khi mà chúng ta thấy nóng lạnh thì đó là yếu tố của lửa. Lửa là hỏa đại. Và chúng ta có thể thấy những cái chất lỏng nó di chuyển trong cơ thể của chúng ta, nhất là những vị có cái áp huyết cao đó ha. Khi nào mà máu nó cao là biết là cái sự mà co giãn cái thủy đại trong cơ thể của mình nó nhiều đó. Cho nên cẩn thận, đừng bao giờ để cái thủy đại nó quá nhiều ha. Cái thủy đại mà nó quá nhiều thì quý vị biết làm sao xảy ra? Đi cần máu. À. Như vậy tất cả những cái cảm giác mà chúng tôi vừa nói quý vị đó, đó là cái đối tượng của tâm. Có đúng không? Cái đối tượng của tâm làm cho chúng ta thấy và hiểu biết được. Chúng ta tất cả những cái đó là những cái sự vật, hay nói cho đúng là cái danh từ của Phật pháp. Thì đó là cái pháp mà chúng ta đang có quan sát. Thành ra như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhận biết một cách trực tiếp và chúng ta có cái chánh niệm cảm giác một cách đặc biệt, thì chúng ta có thể nói rằng bản chất thật sự của tất cả mọi sự mọi vật, hay là bản chất thật sự của các pháp đang được chúng ta nghiên cứu, theo dõi và ghi nhận một cách đầy đủ, hay nói một cách khác là tất cả những cái yếu tố đó đang có mặt trong mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta ghi nhận về cái bản chất thật sự của mọi sự mọi vật, là chúng ta ghi nhận những cái khía cạnh của các pháp. Lúc đó chúng ta sẽ nhận biết được cái chuyển động của hơi thở và của bụng. Thì chúng ta có thể thấy, quý vị lưu ý, khi mà chúng ta hít vào, thở ra và có cái sự chuyển bụng, di chuyển co giãn của bụng á, thì chúng ta có thấy hai cái hiện tượng có thể xảy ra. Một là hiện tượng vật chất, tức là cái cảm giác căng cứng và cái sự chuyển động trong thân của chúng ta. Cái thứ hai là cái ý thức, đó là tâm ghi nhận, nhận biết tất cả những cái đề mục. Và đó là cái sự hiểu biết, nó có thể thẩm thấu được những cái bản chất của tất cả mọi sự mọi vật. Và thưa đại chúng, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục chúng ta thực hành như vậy, thì một cái loại trí tuệ khác sẽ hiện khởi. Và lúc đó cho chúng ta thấy rằng tất cả các pháp đều có những cái đặc tính. Đặc tính như là vô thường, là bất toại nguyện, là vô ngã. Yếu tố mà làm cho chúng ta thấy rõ được bản chất tất cả các sự vật, mọi sự mọi vật, sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được bản chất của thế gian. Bản chất của thế gian là như thế nào, thưa quý vị? Bây giờ nói khi mà thấy được bản chất của thế gian qua các cái đối tượng và thân và tâm của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng giữa thân của chúng ta và vũ trụ bên ngoài, quý vị thấy nó khác hay là nó giống nhau? Mặc dù nó có khác, là thân của chúng ta và vũ trụ nó có khác nhau, nhưng mà tất cả những cái yếu tố trong thân của chúng ta nó cũng giống với tất cả những cái yếu tố của vũ trụ bên ngoài. Do đó chúng ta thấy không có cái sự khác biệt. Kính thưa đại chúng, thành ra như vậy đó, khi mà chúng ta thấy được mọi sự mọi vật, bản chất của nó đó, thì chúng ta có thể thấy được cái bản chất của thế gian qua cái đối tượng của thân và tâm của chúng ta. Khi mà trí tuệ nhận biết rằng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã chín muồi, thì chúng ta có khả năng chứng nghiệm được những cái gì những đã xảy ra, diễn tiến chung quanh chúng ta, và ngay cả những cái sự diễn tiến trong tâm của thân và tâm của chúng ta nữa. Thành ra đối với một cái người mà bình thường, thì khi chúng ta bệnh, chúng ta chỉ biết bệnh thôi, có phải không? Nhưng mà đối với dưới con mắt của một người bác sĩ hay là Dược sĩ, một khi mà đau á, họ biết lý do tại sao đau. Còn chúng ta chỉ ghi nhận là nói đau đầu, nhưng mà không biết đau đầu là vì sao. À, có thể là suy nghĩ đau đầu, ha, suy nghĩ nhiều cũng đau đầu. Có thể là đi tắm biển nhiều quá cũng đau đầu. Có khi đi chơi nhiều quá cũng đau đầu. À, có khi đau đi chơi nhiều quá cũng mỏi chân, có phải không? Đó, thì bình thường thì chúng ta chỉ thấy rằng nó xảy ra mà chúng ta không thấy cái nguyên nhân. Vậy thì bây giờ đó, khi mà chúng ta thấy được bản chất thật sự của mọi sự vật thì giúp chúng ta nhìn thấy được tất cả những cái đối tượng nó xảy ra. Có nghĩa là chúng ta biết tất cả những cái tiến trình. Như hồi nào tới giờ quý vị chỉ nghe thầy nói, hay là bất cứ các thầy nói, làm cái gì mình biết cái đó, ăn thì mình biết ăn, đi mình biết đi, đúng mình biết đúng, phải không? Nhưng mà nói như vậy đó chưa có rõ ràng. Bây giờ quý vị rõ ràng chưa? Khi mà chúng ta thấy được tất cả mọi sự mọi vật thì chúng ta thấy bản chất của nó, kể cả thế gian, những gì cái ta chúng ta có thì ngoài thế gian cũng có, những cái gì biến chuyển trong cơ thể của chúng ta thì ngoài thế gian cũng biến chuyển giống như vậy. Thành ra mặc dù á, là chúng ta là với vũ trụ là hai con người khác biệt, nhưng mà có cùng đặc tính chung. Cho nên khi mà chúng ta đạt tới cái trạng thái hòa mình với cái tiểu vũ trụ, với đại vũ trụ, thì chừng đó chúng ta sẽ không có ngạc nhiên rằng là tại sao chúng ta biết. Và khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có cái khả năng chứng nghiệm được Niết Bàn. Và chúng ta sẽ không còn nghi ngờ rằng Niết Bàn có thực hay không có thật. Đó cũng là lý do mà nhiều, cũng có ngày xưa có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật. Một lúc nào đó, ngài, cái vị tỳ kheo đó đi ra ngoài đường khất thực, có ngoài đạo trần lại nó hỏi: ông tu chi mà tu khổ vậy? Một cái việc mà ông chưa bao giờ thấy, bây giờ hỏi cái bản thân của ông có thật hay không có thật. Cái vũ trụ này đó hữu cùng hay vô cùng? Cái vị tỳ kheo đó nghe nói giật mình, nhưng mình là không biết bản thân mình có thật hay không có thật, mà mình tu chi cho nó khổ đây. Về đặt điều kiện với Đức Phật, nói: dạ thưa Đức Đạo Sư, hôm nay có một việc mà con yêu cầu Đức Đạo Sư phải giải thích cho rõ ràng. Nếu mà không giải thích rõ ràng con không tu nữa. Khi coi được tuổi mình ngang ngược hả? Về đặt điều kiện với sư phụ, nói là giải thích, không giải thích rõ ràng là nghỉ tu. Đức Phật hỏi: bây giờ ông cứ nói đi, muốn hỏi cái gì? Thì mới hỏi lại, nói là ngoài đạo hỏi con như vậy đó mà con bí. Thì bây giờ ngài phải giảng rõ cho rõ ràng là thế gian này hữu tận hay là vô tận. Đó. Rồi cuộc đời này là thường hay là vô thường. Thì thưa quý vị, đối với một cái người mà chưa bao giờ biết cái tận cùng của vũ trụ ra sao thì bây giờ cả giải thích trăm ngàn lần cũng thế thôi, có phải không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ nói về cái Tây Phương Cực Lạc, ngay cả chính bản thân của chúng tôi và quý vị cũng vậy, có biết được Tây Phương Cực Lạc là như thế nào hả? Mà bây giờ đem hỏi là bây giờ thầy phải nói đó, Tây Phương Cực Lạc là như thế nào, thầy phải nói ra cho rõ ràng, không là con không tu, con không theo thầy nữa, thì thầy chịu thua thôi hả? Thì bây giờ Đức Phật ngài mới thấy rằng bây giờ có giải thích đến cái chỗ cùng tận, mà trong khi đó cái tư duy của mình chưa tới cảnh giới đó, cái thấy của mình chưa thấy được cái đó, thì giải thích cũng vô dụng. Cho nên Đức Phật ngài nói ra một cái tiễn dụ. Đức Phật ngài nói rằng bây giờ thí dụ có một cái người, ông đang có đi đường, có một cái tự nhiên cái mũi tên từ đâu nó bay tới, nó đâm vô cái người của ông. Bây giờ ông làm sao? Bây giờ đó, ông có nên nằm đó để mà thắc mắc rằng là tôi với cái người nào đó có thù oán chi mà bắn tôi không? Rồi nằm đó để mà suy nghĩ, không biết là cái mũi tên này nó bắn trúng tôi như vậy đó, trong đó nó có độc hay không có độc. Rồi á, tìm hiểu cái mũi tên này nó làm bằng cái gì mà bắn tôi một phát là trúng liền. Phải không? Đức Phật mới hỏi là ông có nên tiếp tục ông suy nghĩ vậy hay là phải nhổ cái mũi tên ra để mà băng bó để mà điều trị liền không? Thì vị tỳ kheo đó nói dạ thưa Đức Đạo Sư, nếu mà gặp mà bắn như vậy đó, cái điều trước tiên là phải nhổ cái mũi tên ra để mà băng bó liền chứ không thôi nó chết làm sao. Rồi thì Đức Phật ngài nói cũng vậy, ngài nói là đó thì Đức Như Lai cũng vậy. Bây giờ đó con hỏi là thế gian này là hữu tận hay vô tận, cuộc đời là hữu thường hay là vô thường, điều đó nó không quan trọng, nó không cần thiết đối với con trong cái giai đoạn hiện tại. Cái giai đoạn hiện tại bây giờ con cần cứ tu đắc đạo, con sẽ thấy hữu thường hay vô thường, có đúng không? Đó. Thì cái việc trước tiên á, là việc cứ nhổ cái mũi tên ra để cứu cái mạng của con cái đã. Thì đây cũng vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy được những cái điều đó đó thì chúng ta sẽ có cái khả năng chứng nghiệm được những cái gì mà chúng ta đang có tiền. Giống như một cái người mà leo núi, khi chưa leo lên đỉnh núi mình dòm dưới dòm lên thấy cao quá sợ, phải không? Nhưng mà rồi bây giờ đó, khi mà mình đừng thèm dòm cái đỉnh núi đó, mình cứ trèo, cái mục đích của mình là trèo núi, mình trèo lên trên đỉnh núi mình dòm xuống thì mình thấy mình cao hơn tất cả mọi người, lúc đó núi còn thấp hơn mình tại vì mình trèo lên đỉnh núi, có phải không? Như vậy đó, nhìn ở đỉnh núi, ở dưới chân núi mà mình nhìn lên núi thì thấy núi cao, nhưng mà mình trèo lên đỉnh núi rồi thì thấy núi thấp hơn mình. Cảnh giới niết bàn thực sự nó không có xa lạ. Khi mà chúng ta đã vào cái trạng thái niết bàn, đã có một cái quá trình tu tập, bây giờ không cần tìm hiểu, cái ý nghĩa của niết bàn nó cũng rõ ràng với chúng ta. Không muốn làm niết bàn cũng không được, tại vì đã tới rồi. Có phải không? Còn bây giờ là mình chưa có tu mà đã nhập niết bàn, muốn 10 kiếp không xong đó. Có phải không? Kính thưa đại chúng, trong trường hợp này, khi mà chúng ta thấy rõ bản chất thật sự của mọi sự mọi vật thì có nghĩa là chúng ta đã thấy rõ được cái bản chất của niết bàn. Niết bàn là cái đặc tính xuất thế, như chúng tôi đã nói với quý vị, nó khác hẳn với cái đặc tính và cái hiện tượng thông thường như cái sự suy luận thông thường của chúng ta. Vì vậy chúng ta không thể dùng cái ngôn ngữ của thế gian để mà diễn đạt. Khi mà một cái người mà chưa biết gì về khái niệm của niết bàn, bây giờ có giải thích bao nhiêu đi nữa cũng không hiểu, có đúng không? Cho nên á, muốn biết niết bàn như thế nào phải tự mình thực tập. Đức Phật là khuyến khích chúng ta như vậy. Tuy nhiên ở đây đó, nếu mà nói trong một cái danh từ hữu hạn để gọi là có một cái khái niệm để chúng ta yên lòng mà tu đó, thì cái chữ cái chúng ta có thể hiểu hiểu niết bàn là như thế này. Niết bàn có nghĩa là thường, có nghĩa là vĩnh viễn, có nghĩa là không đau khổ, luôn luôn an lạc và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, ở đây giống như là các cái đối tượng khác, niết bàn cũng được gọi là vô ngã, nhưng bản chất vô ngã của niết bàn nó khác hẳn với cái vô ngã của các cái hiện tượng thông thường. Bởi vì vô ngã của niết bàn nó không có khổ đau, nó không có vô thường, và chỉ có một cái an lạc vĩnh viễn trường cửu. Đó là cái tính chất của vô thường. Ở đây thưa đại chúng, theo cái ý của Đức Phật, Đức Phật ngài dạy rằng chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất giúp chúng ta thấy rõ bản chất thật sự của các sự các vật, đó là cái trí tuệ tự phát. Và đó cũng là một cái sự hiểu biết trực tiếp. Vậy thì cái ý trí tuệ tự phát đó, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, Có phải không? Đừng coi thường cái khả năng trí tuệ của mình. Ai cũng có cái khả năng trí tuệ, nó tự phát xuất ra. Nhưng mà có điều á, nếu mà có hướng dẫn thì nó khác, có phải không? Nếu mà có hướng dẫn thì khác, mà không có hướng dẫn thì nó khác. Chẳng hạn như á, có cái sự hướng dẫn dẫn rõ ràng thì cái trí tuệ tự phát đó đó, nó có cái khả năng nó là hướng thượng hướng thiện. Nhưng mà nếu không có hướng dẫn, cái trí tuệ tự phát á, là một cái ý nghĩa nào chợt khởi là mình phải đi casino bên này hả, đó là cái trí tuệ tự phát đó, cái phát bài đó, mình á phải đi chơi cho nó thỏa mãn. Nhưng mà đi chơi cái kiểu mà ngồi trên chiếc máy bay mà nó như kỳ ngày 11 vừa rồi cũng nguy lắm chứ phải giỡn đâu, phải không? Cho nên á là nói tới cái trí tuệ tự phát đó, là thưa quý vị, ai cũng có, và ai cũng có cái khả năng hiểu biết trực tiếp. Có điều chúng ta ưa có cái không chịu biết trực tiếp đâu, cứ hỏi vòng vòng thôi. Muốn biết chuyện gì đó cứ hỏi người này hỏi người kia cho nó lộn xộn vậy đó. Mà trong khi đó có những cái vị thầy hướng dẫn mình không chịu hỏi, cái đó mới là mệt đó nghe. Thầy mình thưa là chúng muốn có được cái trí tuệ này thì cái yếu tố cần thiết chúng ta phải làm trước tiên, đại chúng có ai nhớ cái yếu tố nào? Yếu tố nào để có được cái trí tuệ tự phát, để có được cái sự hiểu biết trực tiếp? Hả? À, cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng lắm. Dĩ nhiên là tư duy, nhưng mà tư duy thì đầu óc nó lộn xộn, nghĩ tới cái này tới cái khác, đây là cái cái chánh niệm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Tức là có tư duy nhưng mà không khéo á, nó lạc vào cái thế giới của vọng tưởng điên đảo. Rồi tất nhiên là chúng ta cần có cái tư duy, nhưng mà luôn luôn phải có cái chánh niệm, đúng không? Tư duy có chánh niệm, chúng ta phải có ý thức một cách thông suốt bằng chánh niệm những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Khi mà có chánh niệm rồi đó, những cái gì mà xảy ra chung quanh chúng ta thấy, chúng ta biết hết sức là rõ ràng. Mà có chánh niệm có mặt đó, thì chúng ta sẽ không hoảng hốt, có phải không? Không có buồn phiền, mà chúng ta thấy rằng cái việc đó nó là như vậy đó, bản chất thật sự của mọi sự mọi vật nằm trọn vẹn ở chỗ đó. Khi mà chúng ta có một cái ý thức một cách thông suốt chánh niệm những gì xảy ra, thì tâm sẽ có trí tuệ để thấu suốt được bản chất của các hiện tượng. Và kính thưa đại chúng, cái sự hoàn thành này nó đòi hỏi phải có một cái sự chú tâm sáng suốt và cái sự chú tâm thích hợp. Khi mà tâm hướng về đối tượng một cách chánh niệm thì lẽ tất nhiên là chúng ta có cái trí tuệ đầu tiên. Có cái trí tuệ đầu tiên hay là chúng ta có một cái tri kiến trực tiếp, hay là chúng ta có một cái trực giác để thấy rõ những cái gì đang đối diện với chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà bản chất thật sự của các pháp chúng ta thấy được một cách rõ ràng, thì trí tuệ sẽ đương nhiên tuần tự và cứ tiếp nối để phát triển theo cái chiều hướng mà chúng ta mong muốn. Ở đây thưa đại chúng, nói về cái việc mà chúng ta thấy được bản chất thật sự của mọi sự mọi vật, nãy giờ nói thì nhiều, nhưng mà quý vị có lẽ cũng đang nôn nóng rằng làm thế nào để chúng ta thấy, để chúng ta biết. Lẽ tất nhiên chúng ta phải có cái phương pháp để chúng ta thấy, có đúng không? Thì đây á, là có tất cả những cái phương pháp, cái việc đầu tiên á là phải có cái nghi vấn. Tại sao là có nghi vấn? Theo cái thuật ngữ của Thiền Tông nó là đa nghi thì đa ngộ, có phải không? Nghi ngờ bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì cái sự giác ngộ sẽ nhiều bấy nhiêu. Theo cái nguyên tắc của Thiền Tông là như vậy. Thì một người nghi nhiều thì ngộ nhiều. Do đó mỗi người chúng ta phải thực tập là phải tự đặt cho chính mình những cái câu hỏi. Những cái câu hỏi đó có liên quan tới giáo pháp và tới cái việc tu tập của chúng ta, để khi mà cần thiết có thể trình bày với cái vị thầy hướng dẫn mình, để nhờ cái vị thầy đó giải đáp cho mình. Nếu mà quý vị ở nhà có nghĩ, có nhiều Phật tử tới nói với chúng tôi là giờ ở nhà thì con muốn hỏi thầy nhiều chuyện lắm, nhưng mà khi gặp thầy rồi quên hết trơn. Thì bây giờ một cách rất là thuận tiện, quý vị nên có mỗi người một cái sổ tay, có đúng không? Khi mà có câu hỏi nào, dù cho đang làm gì, nhưng có câu hỏi để đó viết ra cái đã. Tại vì thưa quý vị, khi mà chúng ta có làm việc đó, thì những cái trí tuệ tự phát nó mới sanh, tự nhiên nó chợt nhớ lên đầu của chúng ta. Nếu mà chúng ta không ghi ra nó quên đi. Cho nên là phải ghi liền để biết được cái tâm tư của mình nhu cầu cái gì để mà hỏi. Tại vì nếu mà không có hỏi đó thì không bao giờ mình biết được. Có nhiều Phật tử cũng rất là dễ thương, cũng có biết tu đạo nhưng mà hỏi thầy một câu thiệt là vui. Và thưa thầy, Đức Phật Tổ với Đức Phật Thích Ca đó là hai người nó giống nhau mà nó khác nhau như thế nào? Quý vị thấy nó khác nhau hay là nó giống? Giống nhau. Nhưng mà có người vẫn cứ phân vân là không biết Đức Phật Tổ với Đức Phật Thích Ca là hai hay là một. Nó khổ vậy đó. Thế nên rồi á Đức Phật Bà với Đức Quán Thế Âm á là ai? Thì có nhiều cái thực sự nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không có học, không có hiểu đó, thì chúng ta sẽ băn khoăn rằng là không biết hai cái vị Phật này nó có liên quan như thế nào. Mà khi á, thì mình có chùa thì thờ Đức Phật Tổ, có chùa thì thờ Đức Bổn Sư, có chùa thì thờ Đức Phật Thích Ca, bao nó khác nhau hay là một. Nhưng mà mình không biết, mình vẫn cứ nói nó là ba đó. Thành ra ở đây thưa quý vị, chúng ta phải có những cái nghi ngờ, hỏi, học là phải hỏi. Đừng bao giờ là cái thụ động. Thụ động là mình sẽ không nhớ. Mà không nhớ đó thì mình thực tập mình thấy mơ mơ hồ hồ, không biết ông thầy ngồi, ông bảo mình cứ ngồi cứ hít vào thở ra hít vào, mà nó có cái công dụng như thế nào đây? Mình không biết. Này, có nhiều khi bạn bị hỏi thì nó tôi có biết đâu, thầy ở biểu tôi ngồi cứ hít vô thở ra như vậy thì nó có phước thì tôi ngồi tôi hít chứ. Nhưng mà thưa quý vị, phải biết cho nó rõ ràng cái công dụng mình hít thở là như thế nào. Thì đây thưa quý vị, mình phải nghi vấn, hiểu những cái gì mà chúng ta đang làm, chứ không thôi đó rồi thì bạn bè hỏi, muốn thì cứ tới hỏi ông thầy đi cho tôi biết tới đó thôi, thì như vậy cũng uổng phải không? Tất cả quý vị là sứ giả của Như Lai, là trong cái sứ mệnh truyền đạo, đó là cái bổn phận chung của cư sĩ, tức là Phật tử tại gia, và tu sĩ là những vị xuất gia. Thành đã cần phải có cái nghi vấn, cần phải có cái sự giải đáp thắc mắc của mình. Ngoài ra, ngoài cái vị thầy hướng dẫn ra, quý vị cũng có thể rằng tìm một cái người bạn tốt nào đó để mà chúng ta tìm hiểu, để chúng ta học hỏi. Tại vì những cái người bạn đó họ có thể họ hướng dẫn chúng ta không ít thì nhiều. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, đó là cái điều hết sức là cần thiết. Cái thứ hai là một cái cuộc sống có tổ chức. Một cuộc sống có tổ chức có nghĩa là mọi vật dụng trong nhà của chúng ta phải biết sắp xếp sạch sẽ, ngăn nắp, và cũng cần có một cái khoảng không gian cần thiết để cho chúng ta thoải mái, có phải không? Có nhiều khi ở trong nhà đó, cái câu người Việt Nam mình thường nói là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng vào trong cái việc tu tập đó thì chúng ta thấy nó quan trọng. Tại vì một khi mà quý vị về nhà thấy nó rối bời, tâm cũng không được yên, có phải không? Mà khi tâm không được yên á, mình ngồi thiền chắc chắn là hít thở không xong rồi đó. Hít thở không xong là tại bụi bặm nó cũng bay vô rồi ha. Nó trôi theo là mỗi này. Rồi đó mình thấy bao nhiêu sự việc nó bề bộn trước mắt, có bộ không yên tâm được. Thành ra cái điều kiện cần thiết là phải có một cái khoảng không gian cần thiết cho bản thân. Cái sự sắp xếp ngăn nắp ở đây là cho cả bên trong và lẫn bên ngoài. Tức là chúng ta phải sạch sẽ cơ thể và những gì xung quanh mình. Sạch sẽ bên trong tức là sạch sẽ thân, là phải năng tắm rửa, đầu tóc gội cho nó sạch sẽ, móng tay móng chân cắt cho nó đường hoàng ha. Đừng có đi mà thẩm mỹ viện nhiều quá cũng không nên, rồi đổ thừa nó tại thèm trung suốt, cắt móng tay móng chân cho đường hoàng, cho nên là ngày một tuần đi 2-3 lần là mệt lắm, tốn tiền ha. Mình tự cắt được rồi thì nó coi như là phải tắm rửa sạch sẽ cho nó gọn gàng, nghĩa là mình đừng có diêm đúa lắm, nhưng mà phải cho nó sạch sẽ gọn gàng, cắt ngắn. Sạch sẽ bên ngoài có nghĩa là mình ăn mặc gọn gàng, phòng ốc thứ tự, đừng có để bụi bặm nó bám vào. Có nhiều khi có những vị có lòng thờ Phật, nhưng mà thưa đại chúng, thờ Phật á, nhưng mà để bàn Phật cái bụi bặm đóng dày cỡ này, bông trái cây thờ lúc nào để cho héo khô đau đời nào á, mà không bao giờ thay. Thì đó chúng ta thấy rằng phải có cái trang nghiêm, trang nghiêm bản thân của mình và trang nghiêm những cái bối cảnh xung quanh của chúng ta. Điều đó giúp cho chúng ta có được cái tâm hồn được trong sáng. Khi mà chúng ta thấy những cái bụi bặm, những cái dơ bẩn mà một cái sự hỗn loạn đó, thiếu ngăn nắp đó đó, thì cái sự rối loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mà mọi điều kiện hoàn cảnh xung quanh đều gọn gàng tươm tất, thì tâm của chúng ta sẽ trong sáng. Một tâm hồn trong sáng là cái điều kiện lý tưởng để chúng ta có thể phát triển được cái trí tuệ của chúng ta. Ở đây thưa đại chúng, cái điều cần thiết là phải có cái khoảng không gian, có phải không? Không gian để thở, để đủ không khí thở. Giống như có một cái cô con gái đó thuê một em Phật tử tới kể chuyện với thầy. Cô ra đường cô ăn mặc rất là sang, rất là đẹp. Nhưng mà một hôm tình cờ là anh bạn trai đó, tại vì thấy cô này ra đường lúc nào cũng lịch sự mà ăn mặc rất là sang trọng, đi xe cũng sang. Có lần anh tới nhà, đừng tới nhà để chơi, để tìm hiểu cái hoàn cảnh gia đình. Thì thưa quý vị, đi vừa mở cửa ra rồi mà, thì anh hỡi ôi, là sao rác rưới giấy báo là đủ thứ từ ngoài cửa đi tới trước ngôi phòng luôn. Nó coi như là chỉ có trống là cái giường cô nằm thôi. Thành như vậy quý vị thấy rằng là có sạch sẽ không? Phải trang nghiêm thân và cái bối cảnh xung quanh. Đừng kính thưa đại chúng, và cái yếu tố thứ ba là chúng ta phải có cái thăng bằng năm cái căn. Năm căn đó là tín, tấn, niệm, định và tuệ, là phải được phát triển một cách hòa hài. Là tại vì sau khi mà tín mà quân bình với huệ, tấn quân bình với định, thì việc tu tập hành thiền của chúng ta nó mới có cái sự lợi ích, nó có sự hỗ trợ. Như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta mới có kết quả. Cái lý do mà cần phải giữ cho năm căn đó được quân bình là bởi vì nếu mà đức tin mạnh mạnh hơn trí tuệ thì nó sẽ thành coi như là cả tin, bất cứ một cái gì cũng tin, hoặc là sẽ bị lôi cuốn bởi những cái đức tin mà quá sùng tín, quá mồ đào, Cái đức tin rất là cần thiết, nhưng mà phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không á, thì đức tin trở thành cuồng tín và chướng ngại. Chẳng hạn như quý vị thấy cái đạo Muslim á, họ tin rằng một cái người thanh niên nào đó mà biết hy sinh cho đạo đó, khi mà chết đó là có 18 cái vị tiên đang chờ họ đó. Tin như vậy cho nên là những cái anh chàng mà theo đạo đó là sẵn sàng chết, bởi vì chết cho đạo sẽ được 18 cái vị tiên cô đó hầu hạ chung quanh suốt đời. Có vậy đó mà chết, cứ lao đầu vô đó chết, biết chết đó mà cứ lá nó bay vô cho chết. Mới tin là chết như vậy là sẽ có 18 vị tiên cô theo mình suốt đời mà. Đó là cuồng tín. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, nếu có trí tuệ hay là cái sự thông thái kềm chế đó, thì cái đức tin đó nó vừa đủ. Đừng để tâm vọng động khi mà tâm vọng động rồi đó, thì nó dẫn tới một cái hậu quả ghê gớm, vô cùng ghê gớm, vô cùng khốc liệt. Nhiều lúc sẽ đưa đến một cái hậu quả mà chúng ta sẽ tự đánh lừa, tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Nếu mà tinh tấn mà nhiều quá thì chúng ta lại tất nhiên là sự thích thú hăng say trong cái vấn đề mà thực hành. Nhưng mà khi hăng say nhiều quá, tâm hồn của mình cũng bất an, có phải không? Hăng say nhiều quá mình nghĩ là tôi làm hết cái này, tôi làm cái khác, mình làm chưa xong hết việc này là mình nghĩ tới làm cái việc khác rồi. Đó là tinh tấn. Nhưng mà cái nguy hiểm ở chỗ là mình chưa xong việc này là mình lo chạy tới chỗ khác rồi, thì nguy hiểm, có phải không? Nhiều khi chạy nhanh quá nó vấp thế. Cho nên là cái tinh tấn của mình nó phải có quân bình với cái định. Bởi vì nếu mà tinh tấn mà không có định á, thì mình thấy rằng là mình cứ muốn hết cái này tới cái khác, tâm hồn của mình vòng đồng tán loạn, sẽ gây ra nhiều cái khó khăn và nhiều cái nguy hiểm. Nếu mà định quá nhiều thì dẫn tới làm sao? Ý lại. Tại mình định nhiều quá, thôi tu chi, thôi bây giờ cứ ngủ bù lại đi hả. Ngủ nhiều quá thì nó thành làm sao? Lừa luôn. Ngủ được một đêm thôi này, hẹn tới đêm mai mình thức. Đấy, tới đêm mai thức rồi, tới đêm mai nó thôi mình tu cũng nhiều quá, chẳng nghĩ thêm bữa nữa. Rồi như vậy thôi, coi như là từ cái định đó mình cứ ý lại, rồi mình cứ buông trả trôi theo thời gian, rồi nó dẫn đến cái giả dự buồn ngủ, rồi dẫn đến mất hết tất cả những cái khí lực, mất hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã có. Cho nên phải quân bình giữa tinh tấn với thiền định. Khi mà tâm trở lại tĩnh lặng và dường như là dễ dàng an trụ trên đời một không rời, thì thiền bắt đầu muốn nghỉ ngơi buông lỏng. Đó là cái trạng thái mà chúng ta có định nhiều. Thành ra như vậy đó, chúng ta sẽ dễ bị giả đại. Ở đây thưa đại chúng, giữ cho thăng bằng năng lực cũng là một điều hết sức quan trọng trong cái việc mà chúng ta thấy được cái bản chất thực sự của tất cả các pháp. Yếu tố giữ thăng bằng năng lực, một cái vị thầy hướng dẫn nào cũng vậy, phải biết để hướng dẫn các thiền sinh cái phương pháp căn bản nhất và cái quân bình, hoặc là tái lập lại quân bình trong cơ thể của chúng ta bằng cách là tăng cường sức lực cho những lực còn lại. Đó là phải có chánh niệm, quý vị nhớ phải không? Bất cứ cái gì cũng phải có mặt chánh niệm ở trong đó. Và cái thứ tư là chúng ta phải thân cận với những người có bạn đạo. Thân cận với những người bạn đạo có nghĩa là chúng ta phải xa rời những cái đam mê của thế tục, thân cận những người biết tu tập, có sự hiểu biết, có lòng hướng thiện, và cái thuật ngữ gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức cũng có thể là những người học hỏi, những người có thông kinh điển giáo lý, có một cái tâm hồn, có một cái trí tuệ sáng suốt, hiểu biết được những cái điều hay lẽ phải. Nếu mà chúng ta thân cận với những người đó thì chúng ta sẽ học hỏi thêm được những cái lý thuyết, những cái hành xử, những cái thái độ tri thức tốt đẹp. Và đây thưa quý vị cũng cần lưu ý cho quý vị một điều là quý vị sẽ có một cái thiện tri thức khác biệt hơn. Đó là những vị có thể tu tập và có trí tuệ trong lúc họ thiền quán. Những cái vị tri thức đó là những cái vị tri thức cần Phật thân, hay là nói đúng hơn là những cái vị thầy mà đã có được cái đó thì mình nên thân để mà học hỏi. Còn nếu mà chưa có thì thực sự bản thân họ cũng không yên thì làm sao họ lại hướng dẫn mình, có phải không? Khi mà họ không có cái vững chãi thì không hướng dẫn mình được. Cho nên những cái bạn thiền tri thức đó hay nói cho rõ ràng là ngoài cái việc thông hiểu biết tu tập kinh điển thì phải biết được, phải có cái trí tuệ trong cái khi thiền quán. Và cái thứ năm là bồi dưỡng cái sự suy tư của mình. Điều này mới đi qua dường như là nó ngược lại cái phương pháp hành thiền. Bởi vì phương pháp hành thiền là quan sát các hiện tượng danh sắc không qua sự suy tư và lý luận. Tuy nhiên nhắc tới chữ suy tư ở đây là chữ suy tư đến các bản chất của các hiện tượng của thân và tâm dưới sự có mặt của trí tuệ, chứ không phải suy tư để mà tâm viên ý mã, nó lại khác. Cái suy tư này là suy tư có sự có mặt của trí tuệ. Và cái thứ sáu là tâm ý chuyên nhất. Cái yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất và cũng là cuối cùng nhất là phải luôn luôn đem hết tâm trí của mình vào cái việc nhận chân thực sự của tất cả mọi sự mọi vật và có cái trí tuệ trực tiếp. Nhớ cho một điều là không cần phải lý luận hay là dùng cái trí thông minh của mình để mà chia sẻ phân tích những cái kinh nghiệm của mình, mà chỉ cần chăm chú hành thiền, chăm chú thực tập để gặt hái những cái kinh nghiệm mới mẻ của thân và tâm của chúng ta. Đừng coi thường thân tâm của chúng ta, cũng đừng coi thường những cái phương pháp thở, hít thở, đừng coi thường tất cả những cái phương pháp tụng kinh niệm Phật. Tại vì đó, mỗi lần mà chúng ta thực tập là chúng ta sẽ có những cái kết quả mới mẻ ngày hôm qua, không phải là ngày hôm nay. Tất cả những cái sự cố gắng của mình đều có một cái kết quả thỏa đáng khi mà chúng ta quyết tâm, chúng ta thực tập cái phương pháp. Thì như vậy nói tóm lại đó, cái điều kiện cần thiết là chúng ta phải duy trì chánh niệm, có phải không? Để từ đó chúng ta làm một cái nấc thang cần thiết để mà chúng ta thấy rõ được cái bản chất thật sự của tất cả mọi sự mọi vật. Thấy được bản chất thật sự của tất cả mọi sự mọi vật có nghĩa là thấy pháp. Thấy pháp là thấy đạo. Thấy đạo là giác ngộ, giải thoát. Đó là cái ý nghĩa thấy được cái bản chất thật sự của các pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đơn cao